dây tình thương trong mọi tình thương. Quên nó và không sử dụng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học được cái kỹ thuật này, trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta, là phải tha thứ và thương trước nhân hậu mới đạt được mục đích. Muốn làm bất cứ một việc gì phải biết nghĩ đến sự tha thứ và thương yêu, thì cái việc đó nó sẽ trọn lành và tốt đẹp. Lui về thanh tịnh với chính chúng ta thì chúng ta không còn mất, và chúng ta luôn luôn hội tụ trong thức hòa đồng thanh tịnh. Mọi người mong muốn tu để giải thoát, đi đâu? Đi trở về thanh tịnh. Mà thanh tịnh chúng ta đã có kỹ thuật tiềm tàng sự thanh tịnh của chúng ta, là khứ trực lưu thanh. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này là khứ trực thanh, lưu thanh. Khứ trực là gì? Trực là động. Lưu thanh là gì? Thanh là tịnh. Thấy chưa? Hằng ngày hàng đêm các bạn tu để khứ trực lưu thanh, và tự ngộ chân giác mới giác tha. Các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc, các bạn tu cho các bạn, sửa cho các bạn, thì mọi người nhìn các bạn có khác hơn họ đâu. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng một thứ thôi mà làm được, tại sao người khác làm không được? Đó là các bạn làm việc cho một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên mình nắm cái kỹ thuật này trở về tu học, và chúng ta không có tinh thần ủy lại nữa, khai trừ nó đi, khai trừ những sự trực tâm tối, và để giữ lấy phần thanh tịnh. Đó là mức tiến của người tu đạo. Chúng ta hiểu đường đi rồi, rất ngắn gọn, mà ở thế gian họ bị che lấp, rồi cũng đạo, cũng học đạo, nhưng mà học đi học lại, rốt cuộc chỉ ý lại cầu sinh. Cái này không, chúng ta có biết kỹ thuật rồi chúng ta làm thanh nhẹ, chúng ta đi tới thức hòa đồng là một, chúng mà hòa tan với các giới, hòa tan với đại thanh tịnh, thế thấy thì giá trị khả năng của chúng ta, chúng ta mới thấy yêu đời yêu đạo và thực hành chân pháp. Chứ được cứ ý lại hoài thì chừng nào chúng ta mới thành đạo? Ý lại là sự tâm tối, không còn sự ý lại nữa, nung nấu ý chí vô cùng bất tận đó để tự thức tâm thực hành để đạt pháp. Cho nên duyên lại đã đến với các bạn. Các bạn cũng đã từng nghe pháp, từng nghe đạo, từng tìm đường tu rất nhiều năm, nhiều kiếp. Nhưng ngày hôm nay các bạn thấy rõ là đường các bạn phải tu, phải làm. Nhà các bạn phải dọn cho sạch, nó mới thoải mái. Mà đừng có ta bà đi đây đi đó nữa. Nghe chuyện này cũng động, nghe chuyện nào cũng chấp, thì tự nhiên đó là ta bà. Bỏ sự căn bản thanh nhẹ của chính mình, thì mình trở về với sự căn bản thanh nhẹ của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rằng là một, mới thấy là cơ duy nhất là cái gì. Không tu làm sao có cơ duy nhất? Tôi kêu gọi gọi bao nhiêu cũng họ không duy nhất. Những nhà làm cách mạng tại thế gian, những tôn giáo tu học cũng kêu mọi người phải duy nhất, nhưng mà làm sao họ có kỹ thuật đó? Không có cái kỹ thuật mà cứ trực lưu thanh, trở về với thanh tịnh, thì mình thấy trình độ đồng đẳng tiến hóa mới là kêu bằng duy nhất. Thanh hòa thanh mới duy nhất, mà thanh đi chỉ huy trượt là cũng không được nữa. Phải từ cái trượt bỏ đi nó tới cái thanh, mới thanh hòa thanh thì nó mới kêu bằng cái cơ duy nhất. Thì các bạn thanh ở đâu? Khối đầu của các bạn đây này, khối óc của các bạn là thanh này. Mà ngay chỗ ngực và chỗ rúng mà nó không hợp tác quy nhất á, thì chính bạn là người không quy nhất. Có kêu gọi bao nhiêu, có đọc bao nhiêu sách kêu gọi, đọc bao nhiêu kinh kêu gọi thì cũng không có được. Thì trung tâm của các bạn khai triển, và nội tạng của các bạn phải quy nhất. Muốn quy nhất các bạn phải lấy thanh khí của cả càn khôn vũ trụ, đó là sự thức hòa đồng. Mà mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển là mở thức hòa đồng, đem cái thanh nhẹ vô khai mở cái sự tối tâm, rồi cái sự tối tâm này nó quy nhất trở về thanh nhẹ, mới kêu là cơ quy nhất. Các bạn đang thực hiện cái pháp nhi ý và tiến về cơ quy nhất. Khi các bạn có trình độ chung nhau rồi, có gì phải hỏi, có gì phải bàn, chỉ có hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay với cái sự khổ công tu học của tôi mong rằng tôi tìm ra được cái gì nói lại cho các bạn. Tôi nói những sự thật phải làm sao để đạt tới, nhưng mà các bạn phải hành. Chứ các bạn còn dung dưỡng cái miệng, cái lưỡi nói chuyện hoài, tranh chấp hoài, quên hành là bỏ phế của cải vô cùng thanh tịnh của chính mình và đau khổ. Hỏi thanh tịnh cái gì mà khi bằng của cải? Đó, lúc các bạn chào đời, thế ai cũng đến với các bạn, ai cũng cho bánh, cho kẹo, cũng thương các bạn. Mà bây giờ các bạn phải khổ rồi. Vì các bạn càng ngày phạm vi tình thương nó càng ngày càng khép trở về phạm vi nhỏ thay vì lớn. Và thiếu gì thiếu thanh tịnh. Lúc các bạn chào đời thanh tịnh, vui vẻ, vô tư, ai cũng quý mến. Mà bây giờ nó đậm loạn thì các bạn chỉ biết khổ mà thôi. Rồi các bạn học cái pháp này là trở về cái sự thanh tịnh trước kia các bạn giáng lâm. Rồi từ đó các bạn mới hòa với đại thanh tịnh đi lên, mới thấy cái căn kiếp, sự sai lầm của chúng ta nhiều kiếp, không phải một kiếp. Làm bậy nhiều quá rồi, xài cặp, có người xài mắt, có người xài lỗ tai, người xài lỗ mũi, người xài cái miệng, là mang khẩu nghiệp, nhãn nghiệp, nhĩ nghiệp, đủ chuyện hết, thức nghiệp, nó bị trói buộc ở trong tâm chúng ta, càng ngày càng dồn cục, khổ thiệt khổ mà không hay, mà không biết ai tạo, chính mình tạo mà mình cũng không hay nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn nắm được kỹ thuật tháo gỡ này, cứ việc tháo gỡ, cứ việc lùi lì, cứ đi tới rồi tâm tánh nó sẽ thay đổi, rồi càng ngày càng cảm thức cái đẹp trong ta, cái thanh tịnh trong ta, cái sáng suốt trong ta, đạo trong ta. Đó, nhà thờ trong tâm, chùa trong tâm có đầy đủ hết phương tiện cho các bạn tiến hóa. Đụng đâu mở trí đó, mà không làm thì không được. Rồi cứ hứa hẹn với đại chúng làm đủ thứ nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên mọi người cá nhân phải thực hành mới đi tới cái chỗ hòa đồng. Mà kêu gọi họ hòa đồng chưa chắc gì họ hòa đồng. Một nhóm người nhỏ nhỏ này đến đây học đạo, biết thực hành còn dễ tương lượng, vừa nói một tiếng còn được. Còn không biết, không chịu thực hành, nói ra nó tranh chấp thôi, nó không có làm, nó hứa mà nó không có làm. Cho nên các bạn phải nhớ, đừng bị tự mình lừa gạt mình là đau khổ nhất. Mình hứa mà mình không làm đó là mình tự lừa gạt mình, phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta phải thực hành cho đến đích, duyên hậu mới mở được thức hòa đồng. Cho nên duyên lại đến, chúng ta có duyên để gặp nhau. Tôi là người thực hành, tôi là các bạn, cũng tứ quan ngũ tạng như các bạn mà tôi đã thực hành thanh nhẹ. Các bạn sai biểu tôi làm việc đạo bất cứ lúc nào, tôi cũng mở trí cho các bạn được. Thì tương lai các bạn là tôi, các bạn phải cố gắng tu để mở trí cho người khác. Cho nên các bạn nhớ những lời tôi đã nói, tôi đã giảng, và những sự yêu cầu thoát ra từ tâm can tùy thế phận của các bạn. Ngày nay đã có những câu trả lời rõ ràng. Cho nên các bạn sửa chữa đi để hướng cái thanh quan tận chiếu của Thượng Đế ngày như đêm, chứ không có bao giờ người cha yêu dấu quên chúng ta. Chỉ chúng ta phản động và quên người cha yêu dấu, đặt điều kiện này, đặt điều kiện kia, đặt điều kiện đó, khép Thượng Đế vào trong cái chỗ eo hẹp, rồi đâm ra đậm loạn thôi. Cho nên các bạn phải tự thức và trở về với căn bản. Chính phần hồn của các bạn là tiểu thiên, Thượng Đế của tiểu thiên địa này mà không biết làm, khổ thẹn vô cùng, giữ phần thanh tịnh mới phê chuẩn trong nội thức được. Thành thật cảm ơn và hình dung các bạn.
Thưa thầy, lần này con có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của con thì cái đó có liên quan tới cái bản tánh của con. Thì cách đây thật lâu, cũng có lẽ mười mấy năm, hồi con khoảng 15-16 tuổi, nhà con đều có thờ quan thánh. Thì nhưng trong thời gian ba con bệnh ở Sài Gòn thì ở nhà có mình con và lo về cái chuyện đó, tức là thường thắp nhang cúng bái một đêm. Lúc đó con cũng có cúng bái, nhưng thánh con cũng có thành tâm con xin cho là ba con lành bệnh. Thì nhưng mà trong thời gian đó con không hiểu tại sao tánh con tự nhiên phát mắng dữ dội, và con thường đánh hay đánh em út. Mặc dù những con đánh đó đôi khi không phải là giờ vô cớ, mà qua những lần dạy học. Nhưng bây giờ con suy nghĩ lại thì con thấy con rất là hối hận khi mà đánh những người em trong gia đình. Thì con thì qua một số những người lớn tuổi, các bác kinh nghiệm nói, thì tại vì cái đó Tại giờ tại chính con thờ Quan Thánh, ngày nào con còn nhỏ mà thờ, do đó Quan Thánh làm cho con nóng nảy. Thì con thắc mắc không hiểu tại sao, như vậy con đã thành Phật thờ như vậy mà tại sao Quan Thánh con làm cho con nóng nảy? Hay là đó là cái bản tánh, tính chất của con?
Tại vì cái tuổi con lớn lên, đứa nước nào con học ác hết, học ác trước khi hướng thiện. Bây giờ ra nó bắt con gà chặt đầu là nó làm liền, đứa nào cũng học ác. Hiểu chưa? Không phải mình con nữa, ông Tám cũng vậy. Tuổi đó lớn lên là khoái lắm, cái nào ác. Mà được biết một chút chữ nghĩa vậy, người ta là làm điều thầy, là quánh cho mình nên. Đó, thì cái đó là cái học của trường đời, của xã hội nó dạy mình như vậy. Còn cái thờ Quan Thánh á, con không biết ý nghĩa Quan Thánh là cái gì. Quan Thánh là trung nghĩa, không hiểu, lúc thờ không hiểu cái nghĩa. Nhưng mà biết thờ ông Quan Thánh là mạnh lắm, tôi thờ ông là ông cứu cha tôi. Nhưng mà không biết rõ cái duyên nghiệp của cha mình, cái năm nào bị nạn, vì người làm bậy chỗ nào, người phải bị cái nạn đó, mà qua cái nạn đó hết. Cho nên cầu xin tới Quan Thánh cũng chiêu, Quan Thánh cũng trị biết bao nhiêu người ở tại thế gian. Trong cho thấy trong giấc mơ để tỉnh ngộ và từ bỏ cái tánh xấu thì cái bệnh nó hết. Quan Thánh đã làm rất nhiều. Quan Thánh không có thể thờ Quan Thánh mà nắm đâu. Tại thờ Quan Thánh và ý lại nơi Quan Thánh và không có hiểu được cái ý nghĩa Quan Thánh là gì. Thờ Quan Thánh là con người phải biết trung nghĩa. Cái trung nghĩa là luôn luôn phải giữ trong thâm tâm, không có làm bậy được. Tánh là một tuổi trẻ, từ nhỏ mới lớn lên, ai cũng có cái đó. Vì cái giáo dục mà mình thu thập quá hạn hẹp. Mình muốn đi ba người khác mà người bác nghịch lại thì mình thiếu cái lòng từ thì mình phải đắc. Một cách giáo dục vậy thôi. Nhưng mà cái đó là không tốt. Ở trong cái xã hội này không có đủ trình độ, không có cho đi dạy học. Có bằng cấp mà đi dạy học. Hồi xưa thì thiếu phương tiện, biết chữ thì dạy người dốt vậy thôi, nhưng mà cái tánh không sửa. Tại sao ta học nhiều cái tánh nó thuần, nó mở rộng ra, nó thấy cái kỹ thuật làm sao dạy người cái kia. Còn con chưa rành kỹ thuật, con dạy hồi trước thầy cũng vậy, tôi dạy học trò là tôi để roi cá đuối trên bàn. Học trật một chữ á, tôi đánh trên bàn cái rột, chứ tôi không có đánh nó sợ. Cũng làm cho người ta mắc hồn, bây giờ đâu có được. Bây giờ ông thầy mà dạy học trò mà làm học trò mắc hồn sợ đó, cha mẹ nó cứ làm cho nó rối loạn thần kinh, không được, phải an ủi giáo dục nó. Phương tiện hai cái khác nhau. Trong lúc đó là con bị thiếu phương tiện, không có nên quan tâm thì mình thiếu ở trong cái môi trường thiếu phương tiện về, thiếu phương tiện về giáo dục.
Dạ, còn có do cái bản tánh có lẽ là nóng này của con, thường thường là con làm cái gì đó con cũng có hay có vẻ hơi mạnh bạo, nhưng chính trong cái lối nói con cũng có đôi khi có mang phần sát khí xung quanh, có vẻ hơi phiền trách. Vì cái lối nói con không có được đầm thắm lắm, nhưng con nghĩ cái đó đôi khi con không có ác tâm, hoặc là cái lo do gì bản chất gia đình vậy. Do đó khi mà vì bản chất cái nóng này đó, khi con làm pháp luôn thường chuyển hợp luân chiếu minh hoặc là xoay hồn, bất cứ động tác nào của bên trong thiền định con cũng dùng một cái động lực mạnh bạo, thì con không hiểu như vậy đó, nó có hại gì cho cơ thể hay không, và không nó có cản trở gì trên đường tu tiến hay không?
Không có hại, cứ làm mạnh đi vì tùy theo khả năng, tùy theo cái hơn của mình, tùy theo cái hơn của mình, không phải là không mà là muốn mạnh thêm cũng không được đâu, trong cái giới hạn khả năng sẵn có của chính mình không có sao hết. Rồi còn cái chuyện ăn nói cọc cằn tích bực đó là cái bạch nhâm đốc chưa có điều hòa, thì cứ việc làm pháp luân thường chuyển một thời gian đi, sao là kẻ hung quá hiền, lúc nào mà con đi ra rừng thì con sợ ma là lúc đó nó hiền rồi. Nó lên đây là luân chuyển, nó lên đây ráng làm pháp luân thiệt á, một ngày nào là anh đi vô cầu tiêu cũng sợ ma nữa. Đi lên nó qua cái quỷ môn quan rồi nó trụ tâm, lúc đó là thương yêu người ta, thấy ai cũng thương, không muốn nói nặng, sợ mình lầm. Nó phải thay đổi tới đó. Thì có cái bản tính đó là cái của quý con người thực hiện pháp vi vô vi, và từ đó nó thay đổi tới tốt, và cái pháp tướng nó mở, lúc đó mới thấy rõ là cái diệu pháp đương hành có giá trị.
Vậy câu hỏi thứ ba nó có vẻ hơi ngoài đề một chút, nhưng mà con cũng có một thắc mắc là có lẽ con này có lẽ rất là, con nghĩ là các bác hoặc là các anh chị bạn đạo đây cũng mang thắc mắc như này, nhưng mà ít có người nghĩ không biết là khi từ bữa nghe một cái số tin không có mấy tốt cho thầy từ phía ở dưới lớp em lên, thì hoặc là có qua những lời thầy nói bên bờ suối có ngầm ý gì, một vài cái ý gì đó, thì con tự nhiên con chợt nhớ ra, tình cờ con nhớ lại hai câu thơ của một cái bài thơ đầu tiên mà thầy, ngay cái bữa đầu tiên mà thầy lên đây thầy giảng, bữa đầu tiên là thầy có ban cho một cái bài đó là nói về thiền viện, thì hai câu đầu tiên của thiền viện con chợt nhớ ra đó là càng khôn vũ trụ một vòng, hai không xuất hiện tham tầm thiên cơ. Thì con vẫn bây giờ thắc mắc như vậy, cái hai không, hay thầy nói là hai không xuất hiện tham tầm thiên cơ, như vậy thì thiền viện này xuất hiện, như vậy có can dự vào cái thiên cơ sắp tới hay không?
Cho nên hai cái câu đó là nói để cho mọi người lập lại trật tự. Hai không này là để độ cho những người tu, mà những người tu chịu lập lại trật tự thì họ qua khỏi những sự thử thách của thiền cơ. Vì họ học nhẫn, học hòa, trong lúc biến thiền đó họ thấy rõ rồi, có gì đâu, tôi lui về thanh tịnh thì có kết quả. Cái hai không này là trở về biểu tượng sự thanh tịnh, không có gì đó. Rồi có cái chuyện mà nói rằng cái chuyện tin không lành ở Los, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Bốn câu kia không có cái câu nào đâu. Tình đời đen bạc làm sao vắt, trả lời hết rồi. Thấy chưa? Nhớ Chúa Thiên Cha giữ chữ hòa, chớ đầy tâm thức tự lụi tan. Tình cờ đen bạc làm sao vắng, nhớ Chúa Thương Cha giữ chữ hòa. Đương nhiên nó phải có. Cuộc đời của con từ đây tới già nó nhiều chuyện đó. Nó cũng vậy đó. Tình đời đen bạc nó sẽ đối xử, tình yêu lường gạt, tiền bạc lường gạt, đủ thứ, đạo đời lường gạt đủ chuyện hết. Mà chính mình là người lường gạt mình chứ không có phải ai. Cho nên chúng ta đã lui về và hiểu được rồi thì chúng ta không có trách móc những cái sự phản động hay những cái gì của những người khác họ làm hết. Và chúng ta đã thấy rõ rằng tôi, như tôi bên đây là tôi hoàn tất công chuyện để minh tâm kiến tâm và mở trí cho tất cả mọi người, tôi hoàn tất hết rồi. Rồi bây giờ các bạn nào nếu không thích ông Tám giết ông, cảm ơn nhưng không có thưa đó lại. Vì ta lui về chỗ thanh tịnh của chính người, không có xa. Cái tình đời đem bạc lúc nào cũng phải có. Thì chỗ đó không? Chúng ta phải lui về thanh tịnh. Chúng ta người tu phải giữ cái này đẹp của người tu thanh tịnh. Họ có hiểu lầm đi nữa thì họ có làm sai, có luật, đạo nào cũng có luật. Thấy không? Chúng ta đang sống với luật trời. Thì ta nói sao chúng ta dạ này yên, không có gì đang làm. Chắc mất nữa. Nó hết.
Và thầy với thầy giảng câu về trước đó thầy. Là thầy nói người nào mà nhát là người đó hiền, như vậy là những người hiền là đồ là những người nhát hả thầy ơi?
Nhát mà nhát hiền.
Nhát hiền.
Nhát hiền là khác, còn người hiền là khác. Hiền là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, toàn ngã thiện. Là tôi hiểu toàn năng của tôi không có đánh anh. Tôi chết tôi sẽ đi đâu, anh giết tôi cũng không giết anh. Đó là người thật sự thiện được sáng suốt. Còn sợ mà hiền á, là người đó đã trở nên ác, đi than với người khác. Người khác ác hơn đi đánh người đó, người hiền đã trở nên ác. Đừng có than. Còn người ta thiện, thật thiện, người ta không có than, chấp nhận. Còn mình hiền đó là hiền, hiền không sáng suốt. Minh di thiện và thiện di bất minh, hai cái khác nha. Minh di thiện là tôi biết hết tất cả, nó chỉ đi tới đó mà thôi. Còn thiện di bất minh á, tôi không biết, tôi nghe theo rồi tôi đi thị phi, nói bậy nói bạ hại tùm lum á. Cái thiện di bất minh. Hiền mà hại người ta, còn hiền cứu người ta, hai cái khác nha. Cho nên đấng Jesus Christ hiền, Chúa Giêsu hiền, nhưng mà cứu. nhờ cái chết của ngài đạo ngày nay mới mạnh, thấy không? Mà người tu biết hồn biết phía, chết càng sống càng sống nó sẽ mạnh lên, vì người ta phải tìm chân lý trong sự đau khổ đó, người ta sẽ được cảm thức và đạt được nhiều hơn. Nhiều người tham gia học hỏi và thấy cái cảnh tạm rõ ràng, không có sự thật, thấy chưa? Cho nên biết đường đạo thì nên nguyện tử về đạo, tử vì đạo tốt hơn, mà tử vì đạo nó thành rác rồi. Tử vì đạo nó thành vàng, hả? Không có sợ.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi. Mình làm thế nào một người tu, mình làm thế nào có thể thoát được cái xiềng xích của gia can mà sống trong gia can, đồng thời lộ được gia can?
Có cái niệm Phật thôi là hết. Vợ chửi mình niệm Phật, vợ đánh mình niệm Phật, bỏ đói mình cũng niệm Phật, thì tự nhiên nó sẽ thương. Đó là lập hạnh cho gia can và thoát khỏi cái xiềng xích của gia can. Bởi vì nó thấy ban đầu nó thấy người này bất lực, chứ con không nói làm gì, không hồi trước cái gì cũng can thiệp mà bây giờ làm tin nó trời, người họ mới trở lên họ bảo vệ mình, thấy chưa? Thì họ mới mở trói cho mình, họ bảo vệ mình là họ mở trói cho mình, và bắt mình bảo vệ họ là họ đang trói mình, thấy không? Nghiệp là cái gì? Ăn chén cơm mà lo cho bảy chén, ăn chén cơm lo cho 10 người nó đừng trói mình á, rồi 10 người kia nó làm nó cho mình ăn, mình phải giải nghiệp không? Thấy rõ chưa? À, cho niệm Phật đi, ăn cơm trời thì bớt động, mà ăn cơm đời là động hơn. Còn gì nữa?
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi. Ba con cũng bị đau từ mấy tháng này. Con vẫn hàng đêm thiền và cầu nguyện cho ba con như thời lời thầy đã chỉ con. Nhưng mà các anh con thì không có thiền theo pháp nào, nên vẫn bảo con là tất cả mọi người con ở các tiểu bang khác nhau đến chùa và nhờ tất cả những người thân nào mà biết tụng kinh để tụng kinh cầu an cho ba con. Hay nếu ba con không còn được vào cõi trần nữa thì cũng được siêu thoát. Và hiện bây giờ ba con vẫn còn đau nặng, con cũng không biết ba con được thọ tới bao lâu nữa. Thì thí dụ như khi mà ba con qua đời thì thế nào các anh con cũng nói là tất cả mọi người con ở mọi nơi phải cúng thất. Và như vậy thì ba con, còn con lúc mà thiền đó, con vẫn muốn là ba con sẽ được cứu để ba con được thiền theo pháp lý vô vi, chùa trần hay là đã thác đi. Thì như vậy ba con có bị giằng co giữa thờ chùa và tụng kinh ở chùa với lại thiền theo vô vi không?
Tất cả đều là hướng thiện để độ cho cụ, không có bị giằng co gì hết. Tất cả đều là dân luồng điển từ ái hướng về ông cụ, thì ông cụ được nhẹ nhàng chứ không có giằng co gì hết. Tu đạo nào cũng tốt và phải nghiêm chính tu. Thì khi trong cái lúc mà ông cụ bệnh thì các con đau lòng và chịu đi niệm kinh để độ cho người, thì tự nhiên là sẽ quy một, cái từ điển nó quy một, hiểu chưa? Không bằng cách này cũng bằng cách kia đều là tốt hết thảy, không có sự giằng co gì hết. Còn chỉ tu chỉ cầu nguyện cho cha cũng là cầu nguyện cha dồn lại thấy mình tu, cha mừng. Còn cái nghiệp của ngài thì ngài làm ngài phải chịu, không có làm gì hơn hết, thấy không? Rồi tương lai cái nghiệp của chính chúng ta cũng phải chịu. Và chúng ta dồn lại con cái chúng ta biết tu, chúng ta mừng. Đó là sự ấm lòng dạ ở chỗ đó. Cho nên ngày nay ông cụ rất có phước, bệnh nặng tại trần, sát thân bị hành hạ, nhưng mà phần hồn tưởng về Phật, và các con đã niệm hướng về Ngài thì cái phần hồn nó được nhẹ, thọ cái nghiệp thân hơn là bị với sự hành hạ với địa ngục. Thấy không? Cái đó quý chứ đâu có sao. Tất cả anh em đều là có thiện tâm gốc đâu. Đi chùa, niệm kinh, đi đâu cũng vậy. Mà tâm mình niệm mục đích gì hướng về cha, đó là cái tự nhiên, cái tự nhiên tự ái, nó phục vụ phần hồn của ông cụ. Không có lo, nó sắp tốt. Bất cứ vô nhà thờ hay đi đâu cũng vậy, mà lầm thành hướng về cha, cầu nguyện với cha, tốt. Đừng có chấp nó, ô tôi tu vô gì tôi không vô nhà thờ, tôi vô gì tôi không vô chùa. Chùa cũng là hướng thiện, nhà thờ cũng hướng thiện, cái nhà thờ có bày người ta làm điều ác đó.
Thưa Thầy, con có thêm câu hỏi thứ hai xin trình Thầy. Là con làm, khi con ngồi thiền định thì thấy một vòng màu xanh lá cây và ở giữa là màu tím, và nó vòng tím từ từ nó biến đổi thành xanh lá cây, thì đó là biến chứng gì xin
thầy? Tốt, bởi vì trong sự lo của anh đã bắt đầu được giải tỏa rồi và nó hướng về triệt giờ. Anh chịu nghe những cái chân lý sáng suốt và anh không có chấp nhận những cái tầm bậy tầm bạ nữa, nó bớt hết. Còn hồi trước anh nghe gì mình cũng quả thêm thôi, bây giờ không có nữa, mình xem. Bởi vì xanh là triệt, còn tím là lo.
Thưa xin phép Thầy, con có ít lời để nói với các anh em, để anh các anh em yên tâm trong vấn đề có cái tin ở dưới lót là liên quan đến sự xáo trộn của anh em trong nhóm vô vi. Thì sẵn nhân dịp đây con cũng xin nói các quý bạn, các quý bác, quý anh an tâm đi, không có chuyện gì xảy ra hết. Sự thật ra tôi có hỏi ý bên trên thì chẳng qua nó là sự tác động của khối trợ tiễn nhóm nhỏ làm tác động cho nhóm anh em, thành thử có sự quấy phá thôi. Tuy nhiên bên trên có sự dàn xếp đâu đó hẳn ngoài hết. Các bạn cứ yên tâm thanh tịnh tu học chịu nhẫn chịu hòa, đâu vào đó sẽ có sự giải quyết bên trên im đẹp hết trơn rồi. Có bấy nhiêu rồi, thành thật cảm ơn thầy.
Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta học phân tách rõ rồi. Ta đến đây học, học bài, mà bài nào cũng dễ học cái gì, phải có bài khó nó mới tiêu, thấy không? Cho nên bài khó thì chúng ta mới phải thanh tịnh hơn. Cũng như một cái trường hợp gì mà đưa cho anh vẽ là phải cho một cái đề tài rất khó anh vẽ mới đẹp. Thế chứ càng truy tầm tài liệu thì càng thấy là ô, mình phải làm đẹp hơn. Lúc đó mình không hiểu được. Cho nên chúng ta tu cái sự kích động và phản động ngay trong gia căn cũng có. Đâu có phải chuyện đạt khắp các nơi. Cho nên cái tia sáng căn bản của mọi người nó khác nhau. Thấy cha mẹ anh em chung nhà nhưng mà khác. Người thuộc Quán Âm, người thuộc Quán Thánh, người thuộc Thượng Đế, người thuộc Địa, đủ thứ các giới tầng nó khác mà đang tiến hóa. Cho nên chúng ta nhìn tâm trực, thấy nó lộn xộn vậy nhưng mà nó là trật tự. Được cho nó là lộn xộn, tất cả đều có trật tự. Cho nên ráng lo tu là quan trọng, giữ phần thanh tịnh của chính mình. Bởi vì chúng ta muốn về nguồn cội là phải giữ phần thanh tịnh. Đừng ôm cái sung sướng tạm bỡ mà tạo động trong nội tâm Phật của thiên. Càng khắc khe càng tu dễ hơn, càng khắc khe tâm linh càng dễ tiến hóa hơn. Mục đích là xây dựng cho tâm linh chứ không mục đích xây dựng cho vật chất và địa vị. Chúng ta đã bỏ vật chất, bỏ địa vị, trở về căn bản tâm linh. Cho nên ráng lo trì niệm danh Phật sự tu.
Kính thưa Thầy và kính thưa toàn thể các bác và các anh chị, chúng ta thấy cũng đúng rồi. Thì xin mời Thầy nghỉ ngơi.
Thành thật cảm ơn chuyện diễn các bạn hôm nay. Nhiều ít mình cũng đã chung sống trong giây thiêng liêng của phần hồn để cảm thích đường đi của chính mình.